Tiến Tú và Ánh Nguyệt kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ Sáu ngày 3 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự chương trình Hồ Chí Minh Hành trình khát vọng 2023.
Ứng dụng dữ liệu dân cư góp phần minh bạch thị trường bất động sản.
Tổng kiểm tra xe kinh doanh vận tải khách hợp đồng trên cả nước.
Hơn 1 triệu trẻ em tại dải Gaza thiếu nước sạch.
Sau đây là nội dung chi tiết. Tối ngày 2 tháng 11 tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật Hồ Chí Minh Hành trình khát vọng năm 2022. Chương trình nhằm biểu dương các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tham dự chương trình có Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Năm nay là năm thứ 5 chương trình Hồ Chí Minh Hành trình khát vọng được tổ chức. Chủ đề xuyên suốt của chương trình năm nay là niềm tin và khát vọng với 3 chương: kiên định một niềm tin, sắt son một tấm lòng và vững bền vận nước Việt. Mỗi tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu được tôn vinh là một hành trình thắp lửa mang đến những câu chuyện đặc biệt, sâu sắc.
Hôm nay ngày 3 tháng 11, kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 bước vào ngày làm việc thứ 10. Quốc hội dành thời gian cả ngày để thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của luật đất đai sửa đổi. Luật đất đai sửa đổi đã được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4 và thứ 5. Đây là dự án vô cùng quan trọng, có tác động lớn đến phát triển kinh tế xã hội của đất nước, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng như đời sống của nhân dân. Cử tri kỳ vọng rằng dự thảo luật đất đai sửa đổi tiếp tục được hoàn thiện tại kỳ họp thứ 6 này, để khi ban hành trở thành đạo luật mang lại những bước đột phá trong cơ chế quản lý, bảo đảm tính khả thi trong triển khai thực hiện và khai thông các nguồn lực cho đất nước.
Theo Bộ Xây dựng, tính đến thời điểm hiện tại, đã có một số dự án nhà ở xã hội tại các địa phương được giải ngân gói tín dụng 120.000 tỷ đồng với số vốn giải ngân khoảng 83 tỷ đồng. Hiện nay đã có 20 tỉnh công bố danh mục dự án đủ điều kiện vay theo chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng với nhu cầu vay vốn là 25.884 tỷ đồng. Với kết quả bước đầu này, Bộ trưởng Bộ Xây dựng nhấn mạnh, việc triển khai đề án sẽ còn rất nhiều khó khăn, thách thức trong giai đoạn sắp tới, cần sự chung tay vào cuộc một cách đồng bộ của các cấp chính quyền, các hiệp hội nghề nghiệp và các doanh nghiệp.
Để minh bạch trong thị trường bất động sản, đại diện Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội C06 Bộ Công an cho biết Bộ Công an đang chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, nghiên cứu, đề xuất giải pháp bổ sung thông tin địa chỉ số quốc gia vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đồng thời tích hợp tài khoản định danh điện tử cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp với hệ thống sàn giao dịch bất động sản quốc gia, hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia, ngân hàng, khai báo địa chỉ số của cá nhân, tổ chức trên VNEID. Những công việc này nhằm nâng cao công tác quản lý, minh bạch thị trường bất động sản.
Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố tổ chức tổng kiểm tra tình hình hoạt động của xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, kinh doanh vận tải khách du lịch. Trong đó chú trọng kiểm tra đối với phương tiện từ 10 chỗ trở lên, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm, tăng cường kiểm tra, xử lý xe dù, bến cóc, xe trá hình, tuyến cố định trên địa bàn địa phương.
Theo số liệu mới nhất được Ngân hàng Nhà nước công bố, lãi suất Việt Nam đồng bình quân liên ngân hàng tại kỳ hạn qua đêm, kỳ hạn chính chiếm hơn 90% giá trị giao dịch. Trong phiên ngày 31 tháng 10 đã giảm về còn 0,81%. Đây là phiên giảm thứ 5 liên tiếp của lãi suất qua đêm, sau khi tăng mạnh lên 2,84% trong phiên 24 tháng 10. Như vậy, chỉ trong vòng một tuần, lãi suất qua đêm liên ngân hàng đã giảm hơn 2 điểm phần trăm. Dù vậy, mức lãi suất này vẫn cao hơn nhiều so với cuối tháng 9.
Theo Tổng cục Thống kê, tháng 10 năm 2023 có 7 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ đô la Mỹ, chiếm 67,6% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong đó có 2 mặt hàng xuất khẩu trên 5 tỷ đô la Mỹ, chiếm 33,1%. Mặt hàng điện tử, máy tính và linh kiện có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất, đạt 5,6 tỷ đô la Mỹ, chiếm 17,3% tổng kim ngạch xuất khẩu, tăng 17,1% so với cùng kỳ năm trước. Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 4,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 16,7%. Phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 1,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 30,7%.
Dạo qua các trang web bán vé máy bay trực tuyến có thể thấy, giá vé máy bay dịp Tết Nguyên đán 2024 trên nhiều chặng bay đang dao động từ 4,5 đến 10 triệu đồng trên một vé khứ hồi, tùy hãng, thời điểm bay và ngày bay, đã gồm thuế, phí. Cụ thể, giá vé khứ hồi chặng đi ngày 9 tháng 2, 2024, tức chiều 30 Tết, và chặng về ngày 16 tháng 2, 2024, mùng 7 Tết, chuyến thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội của hãng Vietjet Air có giá 5.538.000 đồng trên một vé, Vietnam Airlines 5.987.000 đồng trên một vé, Bamboo Airways 7.203.000 đồng trên một vé và Vietravel Airlines 6.130.640 đồng trên một vé.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, theo Liên Hợp Quốc, hơn 1 triệu trẻ em tại dải Gaza hiện đang sống trong tình trạng thiếu nước sạch. Điều này tiềm ẩn nguy cơ tử vong vì bệnh tật, đặc biệt đối với nhóm trẻ sơ sinh. Hiện nay, nguồn cung nước ở dải Gaza chỉ bằng 5% so với thời điểm trước cuộc xung đột. UNICEF đang nỗ lực kêu gọi một lệnh ngừng bắn nhân đạo, đồng thời mở cửa khẩu vào dải Gaza nhằm bảo đảm cung cấp đủ các mặt hàng viện trợ nhân đạo như nước, thực phẩm, vật tư y tế và nhiên liệu cho người dân Palestine.
Thổ Nhĩ Kỳ đang thảo luận với Bộ Y tế Ai Cập và giới chức y tế Palestine về kế hoạch thành lập 20 bệnh viện dã chiến tại khu vực gần cửa khẩu Rafah của Ai Cập. Kế hoạch này sẽ được triển khai nếu được sự cấp phép của Ai Cập và tình hình an ninh được bảo đảm. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, hàng ngàn người dân Palestine đang cần được điều trị y tế. Tuy nhiên, hiện nhiều bệnh viện ở Gaza vốn đang trong tình trạng quá tải, có nguy cơ phải ngừng hoạt động do nguồn cung cấp nhiên liệu cạn kiệt.
Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết chính phủ sẽ chi hơn 17.000 tỷ yên, tương đương với 113 tỷ đô la Mỹ, nhằm giảm bớt tác động kinh tế do lạm phát tăng. Theo Thủ tướng Kishida, gói kinh tế này sẽ bao gồm các trợ cấp để hạn chế ảnh hưởng do giá nhiên liệu và các hóa đơn tiện ích gia tăng, các biện pháp cắt giảm tạm thời thuế thu nhập và thuế cư trú. Để tài trợ một phần cho gói chi tiêu này, chính phủ sẽ lập dự toán bổ sung 13.100 tỷ yên, tương đương 87,1 tỷ đô la Mỹ cho năm tài chính hiện hành.
Cơ quan thống kê Hàn Quốc ngày 2 tháng 11 công bố số liệu cho thấy lạm phát của Hàn Quốc đã tăng với tốc độ nhanh hơn trong tháng 10/2023, ở trên mức 3% trong tháng thứ 3 liên tiếp, do giá năng lượng và hàng hóa nông sản cao hơn. Theo cơ quan trên, giá tiêu dùng, thước đo chính của lạm phát, đã tăng 3,8% trong tháng 10/2023, sau khi tăng 3,7% trong tháng 9/2023 và 3,4% trong tháng 8/2023, do giá dầu và hàng hóa nông sản cao.
Ngân hàng Trung ương Vương quốc Anh BOE nhiều khả năng sẽ giữ lãi suất cho vay ở mức cao nhất trong 15 năm và báo hiệu rằng họ không có kế hoạch cắt giảm lãi suất sớm vì nước Anh vẫn đang trong cuộc chiến chống lại mức lạm phát cao nhất trong số các nền kinh tế giàu có trên thế giới. Cuộc thăm dò ý kiến của các nhà kinh tế do hãng tin Reuters tiến hành cho thấy, bất chấp căng thẳng trong nền kinh tế mà một số người coi là dấu hiệu suy thoái kinh tế đang bắt đầu xuất hiện, BOE dự kiến sẽ giữ lãi suất ở mức 5,25% trong cuộc họp chính sách thứ hai liên tiếp sau 14 lần tăng liên tiếp trước đó.
Hãng tin TASS đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký luật về việc hủy bỏ phê chuẩn hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện. Luật này đã được Duma, Quốc gia Hạ viện và Hội đồng Liên bang Nga Thượng viện thông qua trước đó. Theo tài liệu đăng tải trên cổng thông tin pháp lý chính thức, luật trên tạo cơ sở pháp lý để Nga hủy bỏ văn kiện phê chuẩn hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện, nhưng không có nghĩa là Moscow rút khỏi hiệp ước này. Mời quý thính giả cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý qua phần trình bày của biên tập viên Tuấn Hiệp.
Thưa quý thính giả, chiều ngày 2 tháng 11, huấn luyện viên trưởng Philippe Chaussure đã chính thức công bố danh sách các cầu thủ đội tuyển Việt Nam tập trung tháng 11 năm 2023 để chuẩn bị cho vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á. Ở đợt tập trung này, huấn luyện viên Chaussure triệu tập tổng cộng 32 cầu thủ. Danh sách này không thể thiếu vắng các trụ cột quan trọng như Văn Lâm, Việt Anh, Quế Ngọc Hải, Thanh Bình, Duy Mạnh, Hoàng Đức, Hùng Dũng, Văn Toàn hay Tiến Linh. Huấn luyện viên Chaussure cũng triệu tập trở lại hai cầu thủ kỳ cựu là Vũ Văn Thanh và Phạm Xuân Mạnh. Trong khi đó, Nguyễn Quang Hải và Đoàn Văn Hậu không có tên vì chưa kịp bình phục chấn thương. Còn với Công Phượng, tiền đạo này vẫn tiếp tục vắng mặt trong danh sách tập trung. Gạt bỏ mâu thuẫn sau vòng chung kết World Cup 2022, thủ thành Emiliano Martinez khẳng định rất tôn trọng Mbappe. Theo thủ thành người Argentina, Mbappe sẽ giành nhiều danh hiệu quả bóng vàng trong tương lai sau kỷ nguyên thống trị của Messi và Ronaldo. Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Thụy Điển xác nhận Graham Potter là một trong những ứng cử viên dẫn dắt đội tuyển quốc gia nước này. Đội bóng Bắc Âu sẽ thay huấn luyện viên sau thất bại ở vòng Euro 2024. Nhưng trước mắt, huấn luyện viên Jens Andersen sẽ tiếp tục dẫn dắt Thụy Điển ở hai trận hạ màn vòng loại. Về phần mình, huấn luyện viên Potter vẫn chưa tìm được công việc mới kể từ khi bị Chelsea sa thải.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng biên tập viên Ánh Nguyệt. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tiến Tú, thưa quý thính giả, dưới tác động của đới gió đông bắc đến đông, sáng sớm nay miền Bắc trời chuyển mây nhiều hơn. Cùng với đó thì hiện tượng sương mù cũng đang xuất hiện dày ở khu vực vùng núi phía Bắc, khiến cho nhiều nơi tầm nhìn bị giảm xuống dưới 1 km. Lúc này thì nắng cũng bắt đầu xuất hiện, vì thế tình trạng sương mù ở miền Bắc sẽ tan đi. Nhiệt độ từ giờ cho đến đầu giờ chiều cũng tăng theo, với biên độ từ 1 đến 2 độ một giờ. Mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Bắc Bộ sẽ rơi vào khoảng 12 đến 14 giờ chiều, với nhiệt độ phổ biến từ 29 đến 31 độ. Trong ngày hôm nay, khối không khí lạnh tiếp tục yếu thêm. Từ sau 9 giờ sáng, cả ba vùng của miền Trung đều có thời tiết thuận lợi hơn. Nền nhiệt cao nhất trong ngày ở khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế tăng lên ngưỡng 28 đến 31 độ. Còn ở khu vực các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 30 đến 33 độ. Ngày mới không mưa, nắng ráo, mát mẻ cũng là tình trạng thời tiết hiện tại của cả Tây Nguyên và Nam Bộ. Trong ngày hôm nay, mưa ở Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ giảm, nền nhiệt cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên vào khoảng 28 đến 31 độ, Nam Bộ từ 32 đến 34 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc thật hiệu quả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.